Cho nên ở ngoài đời mà thường mà những người mà lý luận giỏi đó, luật sư rồi đó, thì có khi nghĩa là đó là cái đó là cái quấy, nhưng mà cũng lý luận thành phải được. Rồi có phải là cũng lý luận cho thành quấy được. Như vậy thì cái phải quấy nó theo cái tôi. Còn chính cái bản tâm á thì nó có phải có quấy gì đâu. Mình nghe nói chuyện ngay như trong đạo của mình thôi. Thí dụ mình đem tiền bố thí cho người đó, thì mình nếu mà cái người nghĩ theo cái chiều phải á, thì nó đem tiền thấy họ khổ thì bố thí cho họ, thì như vậy đó là lòng từ, thì đó là đúng, là phải không? Nhưng mà với cái người mà không thích, muốn chỉ trích ngược lại, thì họ lý luận sao? Họ cũng lý luận thành quấy được. Họ nói là anh nói là nó làm biếng, nó không đi làm, mà giờ anh đem cho nó, tức là anh giúp cho nó làm biếng thêm nữa, thì đó đâu có chuyện, đâu phải. Phải không? Thì nó cũng lý luận được để mà chia trách. Thì như vậy mình mới thấy sao? Rõ ràng là phải quấy theo cái tôi. Cho nên ở đây là Ngài nhắc nhở kỹ để cho mình nó thấy rõ, thấy thấu. Đúng ra thì trên bản tâm của mình thì nó có phải có quấy gì, chính nó vượt ra ngoài cả phải quấy, cho nên nó mới thấu suốt được cả phải cả quấy. Còn mình đã còn nằm trong cái phải quấy đó, là mê trong đó, tức là mang cái vô minh ở trong đó, mất cái sáng suốt. Nghĩa là khi mình thấy phải là cố bảo vệ cái phải của mình, còn mình thấy quấy thì cũng cố bảo vệ cái quấy. Còn đây nó vượt ngoài cả phải quấy, cho nên mới thấu suốt được phải quấy. Cho nên còn kẹt trong phải quấy đó là còn mê. Bởi vậy mà như là câu chuyện mà Giác Sơn và Định Sơn á, hai huynh đệ đi trên đường nhau, rồi nói chuyện cũng bàn luận đạo lý, thì Ngài Định Sơn á, Ngài mới nói rằng ở trong sinh tử mà không Phật á, thì tức là phi sinh tử. Tức là ngay trong sinh tử này mà không Phật thì tức là phi sinh tử rồi. Thì đó cũng là một cái lý thiền rất là sâu. Thì còn Ngài Giác Sơn á, thì Ngài lý luận ngược lại, Ngài nói là ở trong sinh tử mà có Phật á, thì tức là chẳng mê sinh tử. Thì cái này dễ hiểu, phải không? Ở trong sinh tử mà có Phật thì tức là không mê sinh tử. Còn Định Sơn á, thì nó đang ở trong sinh tử mà không Phật thì tức phi sinh tử, tức là lìa sinh tử. Thì hai người lý luận vậy mà cũng chưa biết là ai gọi là ai phải hay quấy, ai đúng hay sai, phải không? Cho nên cuối cùng thì hai vị mới đi lên núi Đại Mai, gặp Ngài Đại Mai Pháp Thường. Người mà gọi là hỏi Ma Tổ Thức Tâm Thức Phật á. Thì lên thì hai vị mới thực lại mỗi người một câu nói như vậy đó. Rồi mới hỏi như vậy thì bạch hòa thượng, vậy thì ai thân ai sơ, tức là ai gần ai xa, hay nói đúng hơn là ai phải ai quấy á. Thân tức là phải á, sơ tức là không phải. Thì Ngài Đại Mai Ngài mới đáp một thân một sơ, tức là một người phải, một người quấy đó, tức là một người mà được gần, còn một người là không gần tức là sai. Thì trong đó các ngài mới hỏi vậy thì ai được thân, tức ai được gần, muốn biết là ai gần. Ngài thì Ngài nói một người gần thôi, mà Ngài không nói ai. Đó là cách khéo léo của thiền sư. Không nói ông gần, ông kia, không phải vậy. Ngài nói có một người gần, nhưng một người không gần. Cho nên là hai người mới không biết ai gần, cho nên hỏi vậy ai được gần. Thì Ngài Đại Mai mới bảo thôi giờ hai ông đi nghỉ đi, rồi sáng mai trở lại đây rồi tôi nói cho nghe. Thì hai ông vô ngủ trong một đêm đó cũng còn thắc mắc không biết là mình đúng hay sai đây, phải không? Cho nên là sáng hôm sau thì Ngài Giác Sơn á, Ngài vội vàng đến trước để sớm, Ngài hỏi bạch hòa thượng như vậy thì ai gần. Thì Ngài Đại Mai Ngài mới bảo người gần á thì chẳng hỏi, còn người hỏi á thì là chẳng gần. Đó thì mình thấy đau chưa? Bởi vì nếu người mà gọi là mình thấy là nói ra lời đó là mình đúng rồi thì mình đâu cần phải hỏi nữa. Còn khi mà đến hỏi đó tức là sao? Tức là còn trong cái tình đúng sai,
tức là muốn mình đúng, muốn mình đúng hơn người kia, cho mình cố để hỏi có phải mình đúng hay không. Đó, thì đó là còn cái tâm đúng sai hơn thua, phải không? Còn kia là, còn ngày kia là nói ra thôi, người ta đâu cần nhiều phải đúng sai nữa. Ta biết chắc chắn rồi đó rồi. Cho nên ngài nói à, nếu người mà gần á thì chẳng hỏi, còn hỏi là chẳng gần. Mình thấy đau đớn. Tưởng đâu đi hỏi vậy là sớm là nhiệt tình, không? Nhưng mà không ngờ đã rơi kẹt vào. Cho nên ở đây mới nói rằng không, vừa có phải quấy thì lăng xăng mất tâm rồi. Nhưng mà ở đây lại thêm một điểm nữa, nó mất tâm thì như vậy là có thật mất hay không? Đó là tâm mình mà sao lại mất? Cho nên chỗ này là cũng phải hiểu cho kỹ đó. Nếu mà tâm mình mà mình mất nó, mà thật mất á thì sao? Đó. Cho nên là mình học đạo mà cứ mắc kẹt theo ngôn ngữ chữ nghĩa hoài á thì nó học không tới đâu hết, mà còn dễ bị gạt nữa. Bởi vì nếu quả thật mà mình mất tâm á thì chắc là không còn ngồi đây, tức là ra nghĩa địa rồi, phải không? Mất tâm tức là người không có tâm, phải không? Thì tức là ra nghĩa địa rồi, còn cái xác không ạ? Thì vậy gọi là có mất tâm không? Cho nên đó cũng là một cái danh từ để mà nhắc nhở tất tức thôi, gọi là mình bỏ quên, bỏ quên là mình quay lưng với nó thôi, gọi là có mà không hay biết gì thì gọi là mất, chứ không phải là thật mất. Cho nên gọi là cũng như là ngài điều ngự giác hoàng mà ngài nhắc đó, nghĩa là hàng ngày ăn cháo ăn cơm mà lại sao không biết việc bát việc muỗng, đó là mất lại chỗ đó đó, nghĩa là ăn cháo ăn cơm hàng ngày nhưng mà rồi cứ nhớ cái việc cháo việc cơm, nhớ cái bát cái đũa cái thìa thôi, còn cái gì mà đang hiện hữu ở trong đó không thì lại không biết. Cho nên đó gọi là mất tâm, là mất ở chỗ đó, tức là quên. Còn bây giờ nhớ trở lại thì là mình đang sống trong đó. Cho nên mới thấy rằng học đạo hay là học thiền đó thì nói mà cho nhiều mà tóm lại không ngoài hai chữ nhớ với quên. Quên nó đó là vô minh, là đi theo sinh tử, còn nhớ trở lại là ngược chiều sinh tử, là giác ngộ. Mà mình tu ở đây là để nhớ trở lại chứ không có gì hết. Như vậy thì quý vị thấy thiền chỉ rất là thật, phải không? Cho nên học gọi là học thiền học đạo đó là phải nhớ vậy đó, nghĩa là mình phải đạt được cái ý nghĩa mà nó nằm ngoài cái ngôn ngữ kìa, chứ không phải là chỉ theo cái ngôn ngữ đó để mà hiểu. Thì đó là gọi là vừa có phải quấy thì lăng xăng mất tâm. Rồi nhị do nhất hữu, nhất diệt mạc thủ, nhất tâm bất sanh thì vạn pháp vô cửu. Tức là hai do một có, một cũng chớ giữ, một tâm mà chẳng sanh thì muôn pháp không lỗi. Nói cái hai thì cái hai đó là do đối cái một mà có thôi. Tức là hai đối với một, thì như là hai cái đó là hai cái đối đãi với nhau, hay nói ngược lại, một là đối với hai, phải không? Cho nên đây mới nói là một cũng chớ giữ, tức là cái một đó cũng là cái đối đãi. Vậy thì mình buông cái hai, tức là buông cái hai cái đối đãi hai bên, thì cũng phải quên luôn cái một. Chứ còn cố chấp cái một đó, giữ lại đó thì cũng kẹt vào cái hai. Nhưng mà thường thường á, người tu, người học đạo đó lại cũng dễ lầm ở chỗ này. Nghe là một thì giữ cái một, mà giữ cái một thì biến cái một đó thành ra cái để cho mình giữ rồi, cho nên thành hai rồi. Chứ còn nếu thật là một, nếu mà nó thật là một á thì làm sao giữ?
à, kiểm lại coi, nếu thật là một thì làm sao giữ? Con người thì nghe nó mình bỏ một, bỏ cái hai để mà giữ lại cái một để cho nó không mất, phải không? Nhưng mà bây giờ đặt trường hợp lại, nếu nó thật là một thì làm sao giữ đây? Đã là một rồi thì làm sao giữ? Cho nên gọi là con người thường thường bị cái tâm thức này lừa gạt. Nếu mà có nghe nói mà một là phải giữ cái một, nhưng mà nếu mà đã có cái người giữ không thì thành ra hai rồi, tức là có người giữ rồi có cái một giữ nó thành ra hai rồi thì đâu còn một. Cho nên gọi là trong nhà thiền cũng có câu gọi là nếu muốn mà được chút phần tương ưng á, tức là nếu mà muốn được một chút phần mà tương ưng cái chỗ này á, thì dốc thẳm ngàn thước buông toàn thân đi. Tức là muốn được mà tương ưng được cái chỗ này thì phải ở trên cái dốc thẳm cao cả ngàn thước đó mình buông toàn thân. Tức là sao? Buông hết, buông cái ngã luôn, không còn chỗ gì để bám thì mới vào được chỗ đó. Còn có chỗ bám đó là còn có cái tôi. Cho nên đây gọi là nói hai do một có, một cũng chớ giữ đó.